Cho nên Đức Phật được tôn xưng với một danh hiệu là Lưỡng Túc Tôn. Lưỡng là đúng, túc chân, tôn là được sự tôn kính, kính trọng, đúng không? Phải không? Thế thế là gì? Dư dạ, tôn là tôn kính, tôn xưng, tán tụng. Đức Thế Tôn tức là một người được thế gian này tôn kính, tôn xưng, ngưỡng mộ, tán tụng ngài. Phải không? Thế thì Lưỡng Túc Tôn là cái gì? Cái đôi chân mà được tán tụng, được tôn xưng đó không phải là đôi chân máu thịt như chúng ta bình thường, mà đôi chân đó được đúc kết bởi từ bi và trí tuệ. Chính cái đôi chân từ bi và cái trí tuệ của Đức Thế Tôn đó, ngài đi đến đâu, ngài làm lợi ích, ngài làm an lạc cho cuộc đời đến đó. Cái đạo Phật được phát triển tại xứ Ấn, rồi truyền khắp năm châu bốn bể và tràn ngập cả thế giới Ta Bà đi cho đến ngày hôm nay. Đạo Phật đi đến đâu là đạo Phật đem cái tình thương đến đó, mang lại cái sự lợi ích của muôn người, muôn loài. Đạo Phật không có một ý niệm rằng chỉ có Phật giáo mới là độc tôn thôi. Không, không có. Quý vị nhớ rằng cái thời kỳ mà triều đại nhà Lý nhà Trần không, đạo Phật là số một, bởi vì các vua lúc bấy giờ kim thiền sư mà, kim tức là cùng một con người nhưng mà có nhiều cái vai trò, vừa làm vua, vừa làm Phật tử, vừa làm thiền sư, thì Phật giáo lúc bấy giờ đóng một cái vai trò chủ đạo. Phật giáo có thể là có một ảnh hưởng toàn dân hết, nhưng mà lúc bấy giờ Phật giáo không có một cái ý niệm rằng là chỉ có Phật giáo tồn tại và diệt tất cả các đạo giáo khác. Mặc dù thời bấy giờ có hai cái đạo giáo nữa, đó là Khổng giáo và Lão giáo, đạo Phật vẫn tôn trọng, vẫn chấp nhận và vẫn để cho cái tác tôn giáo phát triển. Cho nên thời kỳ đó gọi là thời kỳ gì? Gia tâm giáo đồng nguyên. Thấy không? Mặc dù Phật giáo là cái tư tưởng chủ đạo trong thời bây giờ, nhưng mà Phật giáo không dành cái nhiệm vụ chính là mình, là chỉ có mình thôi, không có. Quý vị thấy hay không? Khi mà đất nước lâm nguy, cái nhiệm vụ quan trọng nhất của người dân là đánh giặc cứu nước. Các thiền sư cũng như vậy. Khi đất nước có nạn, các ngài chấn tích xuống, các ngài vào triều để cố vấn cho vua, thấy không? Chỉ bày cho vua được cái đường lối lãnh đạo, đường lối để mà đánh giặc. Nhưng mà khi đất nước bình yên rồi, các thiền sư không ngồi trên cái ghế của nước, không ngồi trên cái ghế của dân để làm gì? Để hưởng bổng lộc. Mà các ngài rút vào trong núi sâu để tu tập với cái vai trò của một thiền sư, một người hành giả mà thôi. Đó thể hiện một cái tinh thần vô chấp của đạo Phật. Cho nên mình chầu hương hải thiền sư có bài kệ: nhạn quá trường không, ảnh trầm hàng thủy, nhạn vô lưu tích chi ý, thủy vô lưu ảnh chi tâm. Có nghĩa là con nhạn nó bay giữa trời không, cái bóng nhạn đó, bóng của con chim nhạn đó, nó chìm xuống dưới đáy nước, thì con nhạn đó nó không có cái ý để mà giữ cái bóng đó dưới nước, mà nước nó cũng không có tâm lưu giữ cái bóng nhạn lại. Khi mà vận nước lâm nguy, các ngài vào triều để cùng với hàng lãnh đạo, cùng với nhân dân để mà làm cái việc đánh giặc cứu nước. Nhưng mà khi nước nhà bình yên rồi, các ngài rút vào núi để tu học. Cái tinh thần đó là một cái tinh thần tuyệt vời của Phật giáo Lý Trần. mà đất nước Việt, Đại Việt trong cái thời kỳ Lý Trần đó là một cái thời kỳ vàng son rực rỡ. Và đạo Phật lúc bây giờ là thời kỳ cực thịnh nhất của Phật giáo. Thời kỳ đó được coi là quốc gia. Bởi vì từ vua đến quan đến tất cả những cái người dân đều là ngưỡng mộ đạo Phật mà. Cho nên chúng ta không phải lo cho cái chết, tức là chúng ta phải chuẩn bị quan tài, chuẩn bị những cái đồ để liệm, mà chúng ta phải sống như thế nào để chúng ta ra đi, chúng ta đem theo cái hành trang đó. Mỗi người rồi sẽ theo cái nghiệp lực của mình sẽ ra đi hết, mau hay chậm, sớm hay là nhanh, ai cũng sẽ ra đi hết. Những người trẻ, những người còn cha còn mẹ, những người còn người thân người thương của mình, cố gắng nhìn kỹ cái mặt của mẹ mình, cái mặt của cha mình, và phải biết chăm sóc mẹ mình, cha mình. Để làm gì? Để khi mẹ mình có ra đi rồi, cha mình có ra đi rồi, mình không hối tiếc. Thường á, con người ta đau khổ, hối tiếc và luôn luôn nghĩ rằng chúng ta đã không làm được cái gì cho cha cho mẹ trong cái lúc sinh thiền. Khóc làm gì? Nhớ làm gì? Còn sống không biết chăm sóc, không biết bảo bọc, để rồi khi mẹ ra đi rồi, cha ra đi rồi, còn cái gì để mà nhớ mà thương nữa. Cho nên phải trở về sống hiện tại, thấy được cái vô thường của cuộc đời, thấy được cái sự giả dối của trần gian này. Trong chúng ta ai cũng mơ tưởng có một cái thế giới hạnh phúc, ai cũng mơ tưởng mình đang ở trong một cái cõi thần tiên nào đó để chúng ta hưởng thụ cái cuộc sống. Chứ mấy ai mà nghĩ rằng cái chết nó sẽ đến, cái ói âm của cuộc đời nó sẽ đến. Chúng ta để cho cái tâm thức của mình đang trôi nổi trong cái dục vọng của đời thường, không một chút cảnh tỉnh. Nhưng mà sự thật của cuộc đời vẫn là sự thật, không đi ra ngoài cái định luật vô thường, cái nhân lý duyên sanh. Thấy được cái vô thường trước mắt để chúng ta chuẩn bị, chúng ta sống cho tốt. Ngày mai chưa chắc gì mình còn sống, cho nên buổi tối đi ngủ, quý vị nên để đôi dép cho ngay ngắn lại. Đúng không? Đó là một bài học đó quý vị. Chúng tôi xin thưa rằng là từ nhỏ vào chùa được đi học, được sự gọi là chỉ dạy của quý thầy lớn, rồi cũng bị đánh nhiều lắm. Chứ không phải không? Thế mà sai cái gì là đánh cái đó. Quý thầy lớn á, đánh cho nhớ. Phải không? Quý vị biết rằng là lên cây chùa ha, tụng kinh tụng kệ, tiếng chuông, tiếng mõ, cái tang khánh, mà đánh không đúng nhịp, bày nhiều lần đánh đúng nhịp, ông thầy không lấy cái dù chuông này, ông gõ đi đầu à. Gõ trước chánh điện chứ không phải nó là thôi cho đi xuống dưới đó rồi mới gõ đâu. Không tha đâu. Gõ cái bóp đi. Thế mà coi như là đang tụng kinh mà buồn ngủ là bớt, bớt một cái để thức tỉnh chứ. Thấy không? Không phải là ông thầy ông ghét hay là ông giận gì, nhưng mà tập cho mình đó. Bởi vì cái tập khí vô minh của mình muôn kiếp nó còn lại đó. Thấy không? Chính cái gõ trên đầu, chính cái bớt thôi còn nhỏ, đó là những cái hành trang để mình đi trên bước đường tu học sau này. Nhớ lắm. Một lần mà đã phạm, đã thấy sai rồi, là lần khác ta không còn phạm nữa rồi. Xin thưa đại chúng, chúng tôi cũng có được cái nhân duyên vào chùa, rồi được đi học được huấn luyện từ nhỏ, cho nên những cái gì mà gọi là cái quy củ thiền môn chúng tôi rất là thấm nhuần, biết nhiều. Cho nên là nhất là cái đôi dép mà đứt trước khi mà vào chánh điện đó, để đôi dép không ngay ngắn là xuống là coi như là bị roi liền đó. Đó là một bài học. Thành ra trước khi vào chánh điện mình phải xếp đôi dép vào cho ngay thẳng, cắm cây nhang lên trên bàn Phật, cắm cho thật ngay thẳng. Bởi vì cái nhang nó thể hiện về cái tâm, tâm hương. Cái sự tướng á là cây nhang, nhưng mà cái tâm á là mình phải hòa quyện vào đó. Cho nên mình nói Nam Mô A Di Đà Phật là sao? Nam Mô tức là cung kính, là lễ bái, là quy y, là quy mạng, là cứu ngã, là cứu độ, vân vân. Mình đem tất cả cái thân tâm này để mà giao cho Phật. Giao cho Phật nghĩa là sao? Tức là mình phải biết giao thoa cái từ trường giác ngộ đó giữa tâm mình và tâm Phật. Cho nên khi mình cắm một cây nhang để cúng Phật đó, thì lúc đó mình thể hiện hết cái tâm của con trong đó. Cho nên nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương. Thấy không? Hương nó có một cái khói giống như đám mây vậy đó. Thì mình nói rằng là con nguyện đem cái lòng thành kính của con để con gửi theo cái đám mây hương đó, và cái đám mây đó nó phản phất khắp mười phương để cúng dường ngôi Tam Bảo. Khi mà mình có một cái ý niệm như vậy thì mình thấy rằng cái hương mà mình thắp lên cúng Phật không phải là cái hương nó được làm bằng những cái chất liệu của vật chất, mà nó được un đúc bởi cái tấm lòng của mình, và mình gửi cái mình, tấm lòng mình vào trong cái hương đó. Để rồi thấy được cái lòng cung kính của mình đối với mười phương chư Phật như thế nào. Chỉ cần làm những cái việc đơn giản như vậy thôi thì cuộc sống của chúng ta cũng có ý nghĩa rồi. Mình đâu có làm cần làm gì nhiều. Mỗi hành động, mỗi tư duy, mỗi lời nói, chúng ta cố gắng trở về đi, thực tập đi, chúng ta sẽ thấy được cái giá trị và ý nghĩa của nó. Cho nên chư tổ có dạy: khổ hải thao thao nghiệp tự chiêu, mê nhân bất bả bất tỉnh bán phong hào, kim sinh bất bả di đà niệm, uổng tại nhân gian tẩu nhất tạp. Được dịch ra là bằng thơ rằng là: biển trần lai láng, sóng nghiệp lao sao, người mê trong giấc chiêm bao, chưa tỉnh lại phân hào trong lễ diệu, sống chẳng niệm A-di-đà Phật hiệu, cũng uổng một đời lặn lội nẻo nhân gian. Biển trần này nó lai láng, sống nghiệp thì lao sao như vậy. Người sống bình thường là giống như một người mê trong giấc chiêm bao như vậy, chưa tỉnh lại phân hào trong lễ gì, tức là một tí cũng chưa tỉnh. Cho nên sống trong cuộc đời này như mọi người, rồi chúng ta cũng chỉ có một lần sống và một lần ra đi thôi. Nhưng mà cái Phật, một câu Phật hiệu, một danh Phật hiệu cũng không biết được. Uổng lắm thay, tiếc lắm thay, sinh ra trong một cuộc đời người rồi ra đi, rồi chúng ta để lại cái gì? Cho nên chư tổ có nói như vậy, để chúng ta chuẩn bị trong cái lúc sống này. Sống tức là chuẩn bị cho cái chết, đúng không? Nếu sống không tốt thì chúng ta chết cũng sẽ không tốt. Nếu sống không có bình an thì chết sẽ bất an. Là người không, là người biết tu tập, người đó lo cho chính mình, sống một cách an lành, một cách bình an, một cách thoải mái, tức là họ cho lo cho cái chết của họ. Các vị thiền sư, các vị thầy các vị danh tăng, các ngài đã coi cái thế tục này, cái danh lợi của cuộc đời này nó không còn ý nghĩa. Cho nên các ngài đã sống trong núi, trong rừng. Các ngài đã tự tại với cái niềm vui hỷ lạc trong chính cái nội tâm mình nó tỏa ra. Cái điều đó mới là cái điều quan trọng. Vâng. Vì vậy, thấy được cái vô thường của cuộc đời, để rồi chúng ta đừng có than trời trách đất, sao mà khổ quá vậy, sao mà cuộc đời nó nhanh chóng quá vậy, sao mà rồi ai cũng sẽ chết hết vậy. Không, thấy được như vậy để chúng ta sống cho tốt hơn, nhìn nhau với một cái tình thương. Tất cả những cái oán kết, những cái hận thù, mặc dù nó có mặt từ muôn đời muôn kiếp hay trong hiện tại này, nhưng nếu người biết tu tập thì chúng ta có thể xóa bỏ tất cả, để cái tâm tư chúng ta nhẹ nhàng. Con người ta thường á quen theo là thích, có nhiều người là thích xem phim không, thích nghe Paris by Night không, thích coi phim gì không, phim Hồng Kông này, rồi phim Đài Loan này, phim Korea đó. Nhưng mà quý vị biết rằng những cái phim đó nó xoay đi quằn lại, nó chiếu đi chiếu lại cũng hai cái chuyện ái ăn mà thôi. Hai người này yêu người kia không, cái người kia là đem yêu người khác nữa đó, xong rồi cái là cứ xoay quằn như vậy, cuối cùng làm hòa hết phim. Cuối cùng cũng làm hòa thôi rồi hết phim. Nhưng mà vẫn thích. Chúng ta vẫn thích. Nghe kinh đó thì nó mệt mỏi, nó khó quá, nó buồn ngủ. Niệm Phật tí á, thì thấy con người mình sao nó mỏi mệt quá, nó rã rời quá. Nhưng mà xin thưa, đêm này qua đêm kia chiến đấu từ bộ phim này qua bộ phim kia không mệt đó là chúng. Không mệt. Có thể là ngủ, không ngủ đã đành rồi, không ăn mà coi cũng được. Hấp dẫn quá làm sao đến cái đoạn đó hết phim. Phải chạy đi mua hay để mướn cái đoạn mà coi như hấp dẫn nó cả phim. Chúng ta thích. Thích điều đó. Bởi vì sao? Bởi vì cái tập khí ăn ái nó vốn có sẵn trong tâm của chúng ta. Cho nên nó tương ưng với cái cảnh bề ngoài, nó liền chấp nhận, phải không? Người xưa nói là sao? Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương hợp, phải không? Trong cửa có tiểu nhân, ngoài cửa tiểu nhân đến. Trong cửa có quân tử, ngoài cửa quân tử đến. Hễ mà trong tâm của chúng ta có những cái hạt giống như thế nào, bên ngoài đó có những cái duyên như thế nào, nó liền kết hợp. Nếu như mà chúng ta không có cái sợi dây ăn ái đó, chúng ta không bị những cái ái ăn của cuộc đời nó chiếm ngự trong tâm của chúng ta, thì 100.000 cái bộ phim Hàn Quốc, 100.000 cái bộ phim Hồng Kông nó cũng chả có ý nghĩa gì để mà cuộc sống. Thấy không? Nhưng mà do cái tập khí, tức là cái thói quen nó được tích lũy từ nhiều đời nhiều kiếp, cho nên chúng ta bắt gặp cái làn sóng đó là chúng ta nhập vô liền. Cho nên mình phải biết vặn cái đài của mình theo đúng tần số. À, cái tần số đó, cái nhịp cầu tâm linh nó rất quan trọng. Khi mình bấm đóng cái tần số rồi đó, bấm đóng cái đài rồi đó, thì cái tiếng nói nó phát ra. Cho nên chúng ta thường hay nghi ngại rằng chúng ta niệm Phật, ngồi thiền, tụng kinh, suy nghĩ đến điều lành điều thiện, nhưng mà mình thấy sao mà nó chưa đưa đến những cái kết quả thù thắng cho mình. Bởi vì mình bị cái ngoại, cái duyên nhân bên ngoài nó thúc đẩy. Phải quay về thúc liễm thân tâm, tu trì chữ đức. Khi mà thúc liễm thân tâm đó, thì mình bắt gặp cái nhịp cầu, tức là cái sự giao thoa giữa tâm và tâm. Cho nên đối trước tượng ngài mình nói làm sao? Cái bài mà xưng tán trước khi mà đánh lễ đó, trong đời ai nhớ? Đúng, hay vô cùng. Trước bảo tọa thân con ảnh hiện, cúi đầu xin thề nguyện quy y, đầu diện tiếp tục quy mạng lễ. Cả tức là cảm ứng đạo giao nan tư nghị. Thấy không? Mình có cảm thì ngài mới ứng. À, cảm ứng đạo giao, cái đạo có cảm ứng, cái sự giao thoa của cái đạo đó nó không có nghĩ lường. Cái giao thoa đó khoa học gọi là gì? Thằng giáo cách cảm. Người con có vấn đề, người mẹ khó chịu, lo lắng, bồn chồn, thổn thức, ngược lại, đúng không? Đó là cái khoa học chứng minh mình thôi. Thế thì khi mà cái tâm mình có một cái sự thiết tha thành kính với mười phương chư Phật thì mình có ứng không? Có ứng. Chỉ sợ rằng mình không thành kính, không thiết tha cho đúng mức mà thôi. Khi mình thành kính, mình thiết tha rồi thì lúc bây giờ mình sẽ có được, gặp được cái nhịp cầu tâm linh đó. Cho nên khi mà nhận chân được cái điều đó rồi, mình phải lo mà tu tập. Nhưng khi mà dập tắt được cái ngọn lửa tham lam sân hận si mê cống cao ngã mạn tật đố ở đời rồi, không phải để cho nó trở thành kho tàng khói lạnh. Nếu chỉ mà dừng lại ở đó thì mới là xuất ly tâm mà thôi. Người tu theo Phật giáo Đại Thừa phải phát quảng đại tâm. Cho nên quý vị thường tụng bài tháng Dương Chi. Dương Chi tịnh thủy, biến sái tam thiên, tánh không công đức lợi nhân thiên, pháp giới quảng tăng duyên, diệt tội tiêu thiên, hỏa diệm hóa hồng liên. Phải không? Nghĩa rằng là dột nước nhành dương, rưới khắp mười phương, tánh không công đức lợi không lường, trời người được thanh lương, diệt trừ nghiệp chướng, lửa hóa sen hồng tỏa ngát hương. Câu độc đáo nhất ở trong cái bài Tán Duyên Chi là câu gì? Lửa hóa sen hồng tỏa ngát hương. Ở trong lửa đỏ hóa hiện lên một đóa sen hồng. Đóa sen đó nó tỏa ngát hương, hương thơm. Hương thơm đó là hương thơm của gì? Đóa hương của từ bi, đóa hoa của tỉnh thức, đóa hoa của giác ngộ mọc lên để làm lợi ích, để làm đẹp cho cuộc đời. Trong giữa muôn người đau khổ như vậy, trong cái dòng người bất an như vậy, bỗng nhiên có một người an lành, một người tỉnh thức, tự nhiên người đó sẽ có một ảnh hưởng đối với cuộc sống, đối với cái làng người đó. Cho nên người xưa nói là sao? Nhất nhân tác phước, thiên nhân hưởng, độc thọ khai hoa, vạn thọ hưởng. Một người mà làm phước, cả ngàn người hưởng. Một cái hoa thơm nó nở thì cái rừng hoa nó được thêm lây, đúng không? Chỉ cần một người trong gia đình biết đạo đức, biết thực hành theo giáo pháp của Phật Đà, biết sống một cuộc đời sống lương thiện thì những người trong gia đình được hưởng theo. Huống hồ chỉ nhiều người trong gia đình chúng ta thực tập theo thì hạnh phúc biết bao nhiêu, đúng không? Nơi đó nổi lên một cái đóa hoa từ bi, đóa hoa thơm của tỉnh thức, của tình thương yêu vô giá để làm đẹp cho cuộc đời. Vì vậy, hoa thiền gió lộng tỏa ngàn phương, trăng sáng năm xưa ngập dặm đường, hoa lòng đã nở từ thời ấy, nương pháp âm về tận cô hương. Cái đó hoa lòng đã nở ra từ cái thời ấy, cho nên nương pháp âm về tận cô hương. Cô hương đây là gì? Là một cái mảnh đất xa, một cái quê hương, quê cha đất tổ của chính mình, tức chính là cái kho tàng tri kiến vô giá của mọi người. Mình phải nương cái âm thanh vi diệu của chánh pháp để trở về an trú nơi cô hương của mình. Cho nên quy y Tam Bảo nghĩa là sao? Là trở về, là nương tựa nơi Phật, nơi pháp, nơi tăng. Mà Phật pháp tăng á vốn ở đâu? Vốn dĩ có mặt trong tâm thức của mình. Quý vị hãy trở về an trú trong chánh niệm, trở về với cái chính hơi thở của chính mình. Khi mình có được một cái sự bình an rồi, có được cái sự tỉnh thức rồi, thì chính nơi đó Tam Bảo sẽ hiện ra nơi mỗi người. Tự quy y Phật à, tức là mình phải trở về nương tựa nơi cái bản tánh sáng suốt của chính mình vốn có. Hàng ngày chúng ta tiếp xúc với cái duyên trần nhiều lắm, chúng ta mở tất cả những cái cảnh cánh cửa cho tâm thức của chúng ta bơi lội trong đó. Mắt chúng ta thấy sắc, tai chúng ta nghe thanh, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm nếm vị, thân này chạm xúc, ý này mơ tưởng, tất cả những cái cơ quan, những cái quan năng chúng ta đều mở cánh cửa ra hết. Mắt của chúng ta nhìn đâu, dính đó. Tai chúng ta nghe cái gì, dính đó. Thấy không? Thấy cái đẹp, thấy cái hay, cái là ham thích liền mà. Bởi vì cái điều đó không có ai tội tình, gọi là không có thuộc về cái tội của con người. Nhưng mà chúng ta sinh vào trong quả này là có gì? Có dục. Thì con người chúng ta đang có biết bao nhiêu cái dục ở trong, mà thấy cái dục bên ngoài, tức là nó có một sự hấp dẫn, một sự lôi cuốn đi. Xin thưa đại chúng, người xưa nói rằng: tử bất túy nhân, nhân tự túy. Hoa bất mê nhân, nhân tự mê. Rượu nó có làm say mình không? Không. Rượu không có làm say, nhưng mà chỉ vì mình say rượu thôi. Nếu mình không say thì làm sao mình uống? Uống vào là bị say. Thấy không? Hoa này nó có phải là cái thông điệp của nó làm mê con người không? Không. Tự tánh của nó là bình thường, nó có mặt trên cuộc đời này để cho mọi người chiêm ngưỡng, nhưng mà do mình mê nó thôi, chứ nó không làm mê mình. Quý vị đồng ý điểm đó không? Đó là cái công năng thứ hai. Khi mà cái mặt mình dơ, cái thân mình dơ, thì mình lấy gì để mình rửa, mình tắm? Lấy nước. Còn khi cái tâm của mình dơ, ở trong tâm mình đó, nó có đầy dẫy những cái cấu uế, những cái bất tịnh, những cái tâm lý phiền não. Thế thì giáo pháp của Đức Phật nó cũng giống như một cái dòng nước sạch, có công năng gột rửa tất cả những cái tâm lý bất thiện của chúng ta, để từ đó nó có thể chuyển hóa từ một cái con người phàm phu thành con người thánh nhân, từ một con người khổ đau thành con người hạnh phúc, từ một con người nhiễm ô thành một con người thánh, thanh tịnh. chủ yếu là chúng ta có biết dùng cái dòng nước đó hay không. Chủ yếu là chúng ta có biết sử dụng nó đúng cái mục đích của nó hay không. Chúng ta có chịu nghe, có chịu tư duy và chịu tu hay không. Cho nên giới định tuệ, riêng chữ tuệ có ba nghĩa: văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Đúng như vậy. Văn là gì?
Nghe.
Tư là gì? Suy nghĩ, tư duy. Tu là gì? Và thực hành theo cái thấy, cái nghe và cái tư duy đó. Đúng không? Mà xin thưa đại chúng, cái thấy, cái nghe của mình nó được xây dựng, nó phải được thiết lập trên nền tảng của cái gì? Của chánh kiến. Chánh kiến tức là một cái nhìn đúng, một cái thực sự thấy biết đúng sự thật. Sự thật của cuộc đời này vốn là vô thường, nhưng mà chúng ta đảo đi, chúng ta cho nó là thường. Đúng không? Con người này của chúng ta là con người vô ngã, mà chúng ta cho là ngã thật, cho nên chúng ta khổ. Đúng như vậy không? Chúng ta do cái gì? Do duyên sanh và do điên đảo mà thành thôi. Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm nói rằng: nhân duyên hòa hợp, hư vọng hữu sanh; nhân duyên biệt ly, hư vọng hữu diệt. Nhân duyên á mà nó hòa hợp thì hư vọng sanh ra. Tất cả các pháp đều do nhân duyên sanh, mà nhân duyên nó không còn nữa thì vắng mặt. Cái này có mặt tức là cái kia có mặt, cái này sanh tức là cái kia sanh, cái này vắng mặt tức là cái kia vắng mặt, cái này diệt tức là cái kia diệt. Đó là cái đạo lý duyên khởi của nhà Phật. Thấy được cái thực tướng của nó là như vậy, để chúng ta không có chấp trước, không có đau khổ vì cái sự tan rã của nó. Trong cái vô thường nó có cái thường. Cái ly là vô thường. Cái ly này là vô thường. Thân người chúng ta cũng vô thường. Khi mà quý vị thấy cái hình tướng của cái ly là nói là như vậy, nhưng mà khi cái ly nó bể, nó còn, mình còn gọi là ly không?
Không.
Nhưng mà chắc thủy tinh nó còn không?
Có.
Nó chỉ chuyển đổi cái hình tướng thôi. Còn có thể chất của nó có vẫn còn không? Đó. Cho nên một nhà vật lý học định nghĩa là tất cả những cái sự vật hiện tượng trên thế gian này nó không tự sinh ra mà nó cũng không tự mất đi. Nó chỉ chuyển đổi từ cái trạng thái này sang trạng thái khác mà thôi. Chuyển đổi trạng thái không? Tất cả những cái sự vật chuyển động hỗn độn không ngừng. Đức Phật có dạy rằng trong tâm của chúng ta, trong thân của chúng ta, tế bào này sinh ra thì tế bào khác diệt đi, tế bào khác diệt đi để có chỗ cho tế bào này sinh ra. Trong một niệm chúng ta suy nghĩ biết bao nhiêu cái, thấy không? Trong một cái ý nghĩ biết bao nhiêu là cảnh giới nó hiện ra trong tâm của chúng ta. Cho nên quý vị phải nhìn sự việc dưới ánh sáng trí tuệ. Bây giờ quý vị nghĩ về bên nhà đi, à, nghĩ về bên Việt Nam, bên quê hương của chúng ta. Quý vị thấy cái cảnh giới của Việt Nam nó có trong đầu của quý vị không? Có ngay lập tức. Nhanh nhanh lắm. Cái mức độ mà gọi là cái nhanh của ánh sáng nó không nhanh bằng cái mức độ của tâm thức. Cái mức độ mà của tâm thức nó nhanh cả hàng hơn ánh sáng hàng tỷ tỷ lần như vậy. Chúng ta suy nghĩ về bên nhà, chúng ta đem cái hình ảnh bên nhà, chúng ta bỏ vào trong cái tay của chúng ta, có hết tất cả cái nước Việt Nam hay là một cái đất nước nào đó ở trong tay của chúng ta. Nhưng mà quý vị thấy rằng cái tay của chúng ta có lớn không? Lớn hơn không? Không lớn hơn. Mà cái đất nước Việt Nam nó có nhỏ hơn không?
Không nhỏ.
Cho nên vũ trụ càn khôn này nó được thu tóm lại trong một hạt cải mà thôi. Với cái nhìn của ánh sáng trí tuệ, chúng ta có thể xuyên thủng tất cả những cái tường vách để chúng ta đi đến. Cho nên tâm thức nó quan trọng. Mình niệm Phật, mình cầu nguyện, có tác động không? Có. Nếu như một người, một cái tâm lý của họ bị vọng tưởng, bị vô minh, bị che mờ bởi những cái bóng tối của cái sự chấp ngã, thì họ sẽ nghi ngờ. Họ sẽ nghi ngờ rất là nhiều. Họ không biết rằng làm cái điều đó nó có được gì hay không. Cầu siêu, cầu an, cầu nguyện, tất cả những cái việc đó nó có đem lại cái lợi ích hay không. Chính cái nghi ngờ đó nó đã mất thiện niệm rồi. Cho nên cái tâm nó quan trọng. Một khi chúng ta phát khởi lên thiền niệm thì được đầy đủ thiền nhớ thanh tịnh trong đó rồi. Cái mức độ của tâm thức nó nhanh như vậy đó, cho nên chúng ta phải bắt nhập nhịp được cái nhịp cầu tâm linh. Ánh sáng của Di Đà có sẵn trong tâm thức của chúng ta rồi. Cho nên khi mà chúng ta huân tập để rồi lúc mà mãn phần ra đi, ánh sáng đó nó có mặt liền. Lục tự Di Đà vô biệt niệm, bất lao đàng chỉ đạo Tây Phương. Tây Phương nó có trong khảy móng tay mà thôi. Bởi vì cái tâm thức của chúng ta đang giao thoa với cái tâm thức của Phật Đà. Cho nên người đời họ không tin rằng có Phật, họ không tin có thánh nhân, họ không tin có A-la-hán, họ không tin có những cái điều thiện, những cái phước đức. Họ nghĩ rằng chết là hết, sống hưởng thụ cho sướng ha. Sống là mình cố gắng, mình hưởng thụ, mình chơi đi cho nó đã ha. Cái dạy gì mà không chơi? Người xưa nói câu sao? Chơi cho liễu chán hoa chê, cho lăn lóc đá mà cho mê mẫn đời. Chơi đi, chơi rồi chịu đó con ha. Chơi rồi sẽ chịu. Đó. Cái đau khổ, cái bất an, nó sẽ dằn vặt trong tâm trí. Cho nên quý vị thấy rồi, biết rồi, biết bao nhiêu người đã từng làm ông to bà lớn, đã từng xưng danh này là kia, rồi họ có đi đến cái chết không? Có. Nếu như mình biết vận dụng những cái quyền uy của mình, mình biết dùng những cái trí tuệ, những cái kiến thức của mình làm đẹp cho cuộc đời, phải không? Thì mình là một trong những cái con người giá trị. Còn mình dùng cái bàn tay sát mốt của mình, mình dùng cái quyền lực của mình chứ biết chinh phục tất cả mọi người, để biết làm lợi chính mình thôi, rồi người đó cũng sẽ ra đi trong cái sự đau thương và khổ đau. Bữa hôm trước có một cái cầu đó, cầu là mồ côi cha. Khi mà cầu mồ côi cha là mẹ của cậu là đang mang thai, thì chúng tôi là được biết tông tích của cậu như vậy. Thế mà người mẹ đến thưa với chúng tôi rằng: thưa thầy, con thì có nhân duyên lành Phật Pháp từ lâu đời, thì học hỏi Phật Pháp rồi thích lắm, đi chùa nghe Pháp và thực hành kinh kệ đầy đủ, nhưng mà không biết làm sao đứa con của con nó chướng quá, nó không tin cái gì hết á. Cái thằng con không biết cái nghiệp chướng lâu đời lâu kiếp mà không tin gì hết cả. Cho nên con cũng cầu mong sao lại Phật hoài, để cho một ngày đó nó tỉnh thức, để nó thấy được những cái hành động, cái lời nói, cái việc làm của nó, để mà nó có một cái đời sống an lạc. Thì thầy làm sao, bằng cách nào để nói nó tin những người con ấy? Bác đó cũng tình hình nói như vậy. Quý vị biết là khi mà cậu đó đi đến chùa, thì cậu đó với một cái tâm lý cống cao ngã mạn quen rồi, phải không? Ở đời cái sống nghĩ rằng là hạ một vô nhân rồi, dưới mắt mình còn ai nữa. Nhưng cái tin Phật pháp thánh nhân không tin nhân quả, cái điều đó là không có ý nghĩa gì với cậu. Cậu không tin. Cái cậu hỏi rằng cậu vô thì người mẹ mới dẫn đến chúng tôi. Cậu hỏi à, thưa ông thầy, ông thầy có thấy ông Phật không? Thấy ông Phật chưa? Nó cậu hỏi một cách ngang ngang vậy đó. Hỏi ông thầy đi tu lâu rồi, ông thầy thấy ông Phật chưa? Hỏi như vậy. Chúng tôi nói tôi chưa thấy nhưng mà có. Tôi tin là chắc chắn 100% có Phật. Mặc dù tôi chưa thấy nhưng mà có. Bây giờ tôi hỏi cậu nha. Mình phải hỏi lại chứ. Cậu thấy cha của cậu chưa? Cậu nói là tôi chưa thấy cha của tôi, bởi vì lúc mà tôi sinh ra cha của tôi mất rồi. Thấy không? Rồi tiếp tục tôi mới hỏi lại thôi. Như vậy có cha của cậu không? Cậu nói có. Rồi là ông, cậu có thấy ông nội của cậu không? Nó không luôn. Bởi vì cha của tôi mất, ông nội của tôi cũng chết trước đó nữa, làm sao tôi thấy được. Nhưng có không? Có chứ. Nếu không có cha làm sao có cậu đó được? Mà cậu có thấy không? Không. Ông nội của cậu đó có hay không? Có. Nếu không có ông nội sao có cha được? Thấy không? Không thấy nhưng mà đâu có phải là không có. Lịch sử cậu là một cái người chứng minh là cậu còn có mặt, tức là cha của cậu có. Cha của cậu có tức là ông nội của cậu có. Rồi ông cố, ông tổ, ông sơ, ông tàng, ông gì đó có hết. Tôi chưa thấy Đức Phật, nhưng mà thầy tôi, tổ của tôi, biết bao nhiêu bậc tiền bối của tôi, rồi cái kho tàng giáo pháp của Đức Phật để lại hiển hiện bây giờ làm sao không có được. Thấy không? Quý vị thấy điều đó không? Đó. Cho nên từ đó đó là cậu mới cảm mến Phật pháp, rồi lần lần cậu mới đến chúng tôi để mà tìm hiểu học hỏi. Và lúc đó là có một cái nhân duyên, cho nên chúng tôi cũng cố gắng vận dụng cái kiến thức của mình để khai mở cho cậu. Nhân duyên Phật pháp nó nhiệm màu lắm quý vị. Quý vị nghĩ rằng mình ngồi ở trong đạo tràng này mình thấy bình thường lắm, dễ ai cũng có thể đi chùa được, nhưng mà đâu có đơn giản đâu. Không có đâu. Nếu không gieo được cái nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp, không dễ dàng gì để mà sắp xếp công việc nhà cửa và có mặt ở đây đâu. Nó không dễ. Có nhiều người sống một cuộc đời gọi rằng là bình thường, không có ý niệm về Phật pháp, nhưng mà một khi trong gia đình của họ có một người chết, chết vì bệnh tật hay là bị tai nạn gì đó, họ mới cảnh tỉnh. Lúc bây giờ sau khi mà gia đình họ có người chết đó thì họ mới liền quay về Phật pháp, đúng không? Cho nên cái nhân duyên vào đạo nó rất là nhiều. Như chúng tôi nè, chúng tôi thì có cái nhân duyên rằng là hồi trẻ thì là đi với bà rồi đi chùa, thì nghe quý thầy tụng kinh thích lắm, thành ra 7-8 tuổi 8-9 tuổi rồi chúng tôi đã thuộc chú Đại Bi đi theo rồi vậy đó. Rồi xong cái là quý thầy đọc rồi mình khi cũng bắt chước đọc theo, mà hồi đó nhà đọc to lắm, đọc cô người có trúc khê mà giọng to lắm, cho nên các cụ mà lớn tuổi thích lắm, đi đâu mà thường đi cầu an rồi siêu động kéo thằng nhỏ đi đọc cho to lên để dớt giọng mình đó. Thì tự nhiên cái nhân duyên nó chín mùi đó. Đến một giai đoạn đó thì chúng tôi được vào xuất gia tu học theo. Cho nên quý vị ngồi đây là quý vị đang ngồi trong đạo tràng của Phật. Đó là một cái nhân duyên lành của mình. Mình đã gieo trồng nhiều kiếp rồi, mình phải biết bảo bọc, mình phải biết giữ lấy nhân duyên đó. Nó không dễ dàng gì đâu, khó lắm. Cái người mà không tin Phật á, họ có sống ngay nơi đức Đức Phật họ cũng không thấy Phật nữa. Cho nên quý vị biết cái bà già ở phía đông thành Vương Xá không? Bà già đó là bà ghét Phật ghê lắm, coi như không có chỗ nào bà thương hết trơn. Thấy không? Cái buổi sáng nào bà đi xin, bà cũng đi ngang qua cái tinh xá của Phật, bà lấy cái tay bà che lại, che cái mặt lại để cho khỏi thấy cái ông cù đàm đó. Thấy không? Thấy ghét lắm. Ông cù đàm gì đâu mà thấy ghét lắm. Nhưng mà quý vị biết, càng che lại là bà càng thấy rõ. phải không? Cho nên quý vị biết là gần chùa cây Phật bằng anh, thấy Phật hiền lành, cõng Phật đi chơi. Cho nên mình nói thường á, mình thấy nó thường. Nhưng mà đối với một cái con người mà họ ước mong để họ được tu học, họ được về với chùa chiền với cái ánh sáng từ bi, với cái tình thương bao la của Đức Từ Phụ, nó không dễ. Nên mình có, mình phải biết trân quý, mình phải bảo bọc nó, biết vận dụng để mà tu tập. Đó, đó là công năng thứ ba. Còn một công năng cuối cùng nữa. Thưa quý vị trồng cây ha. Đó, thì nhất là mùa hè mà thời tiết ở bên Florida là thời tiết nóng nữa, quý vị phải dùng cái gì để tưới cây? Dùng nước. Nước là cái điều kiện quan trọng, đúng không? Ngoài phân ra, nước điều kiện quan trọng. Thì quý vị nhớ cái câu mà châm ngôn, câu tục ngữ gì bên bên nhà, bên quê nhà mình hồi xưa hay nói không? Đúng, đúng. Nhất nước nhì phân tam cần tư giống. Đó, trồng lúa là phải cần, đầu tiên là phải có nước. Nếu không có nước thì nước ruộng nó khô, nó cái lúa nó sẽ chết. Đó, nước nó quan trọng như vậy đó. Thế thì cái cây bồ đề của chúng ta, chúng ta được gieo trồng năm xưa, chúng ta để cho nó khô héo, chúng ta cần phải tưới tẩm cây bồ đề của chúng ta. Quý vị phát tâm quy y Tam Bảo, thọ trì giới pháp của Phật, có nhân duyên thọ Bồ Tát giới, quý vị đã lãnh thọ rất nhiều. Mà Bồ Tát giới tức là tâm giới, lấy tâm làm gốc, lấy cái sự lợi ích của muôn loài làm giới để thực hành, đó là Bồ Tát giới. Nhiều ít hữu tình giới, phải không? Con nguyện từ nay cho đến muôn đời về sau, con nguyện cứu giúp tất cả muôn loài, đó là Bồ Đề tâm giới. Chúng ta đã phát cái Bồ Đề tâm, tu Bồ Tát hạnh, thì chúng ta phải biết phát triển cái cây bồ đề đó này, đừng cho để nó khô héo. Chúng ta trồng cây phải lấy nước để tưới nó, còn tu học phải luôn luôn phát cái tâm bồ đề đó, để cái hạt giống bồ đề đó ngày một tăng trưởng và ngày một phát triển lên. Tâm bồ đề đó là cái tâm gì? Cái tâm cầu làm Phật, cái tâm phát ra để mà mong ước mình sẽ trở thành vị Phật. Cho nên trong hồng danh sám hối quý vị tụng sao? Ngã kim phát tâm bất vị tự cầu, nhân thiên phước báo thanh văn duyên giác lại chí quyền thừa chí vị Bồ Tát duy y tối thượng thừa phát Bồ Đề tâm, nguyện diệt pháp giới chúng sinh nhất thời đồng đắc a nậu đa na tâm địa tâm Bồ Đề. Còn nay phát tâm không phải tự cầu quả báo của nhân, của thiên, của thanh văn, của duyên giác cho đến quả vị quyền thừa một của Bồ Tát, mà con chỉ nương theo tối thượng thừa để làm gì? Để cùng với pháp giới chúng sanh vào trong cái vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là cầu làm Phật thôi. Vì sao mình cầu làm Phật? Bởi vì tâm mình có Phật. Vì sao mình tâm mình có Phật? Bởi vì tâm mình là Phật. Thấy không? Nếu không có làm sao mình cầu? Đó, có bởi vì mình là nó. Đó, thấy chưa? Cho nên phải biết phát triển. Và bồ đề tâm đó nó nằm ở đâu? Nó nằm sẵn trong cái mỗi người. Đừng có chạy đi tìm kiếm đâu xa. Chúng tôi kể một câu chuyện. Ở bên Trung Hoa, bên Tàu đó, có một cái thiền, cái một tông phái gọi là Hoa Nghiêm Tông. Thì bên đó có ngài Đỗ Thuận là người sáng lập ra tông Hoa Nghiêm á. Ngài ở trên núi Trung Sơn, thì ngài có một người đệ tử thì giả, thì chú này là hàng ngày cũng được theo học những gì mà ngài đã chỉ dạy, thầy vẽ làm sao thì chú làm vậy. Thì chú nghe nói là bên núi Ngũ Đài á, Ngũ Đài có ngài Văn Thù thì hiện để mà thuyết pháp độ sanh. Cho nên là một hôm chú lên chú thưa với sư phụ: bạch sư phụ, con nghe nói là ở bên núi Ngũ Đài á có ngài Văn Thù thì hiện để mà thuyết pháp độ sanh, thì sư phụ cho con đi qua đó để con học đạo. Thì ngài Đỗ Thân nói rằng là con đừng có đi đâu hết chứ, con cứ ở đây con học đi, con cố gắng thực hành theo những gì mà thầy dạy đó, thì con phải học, con phải thực hành, con phải làm tròn cái nhiệm vụ của con đừng cứ đi. Nhưng mà chú này không có nghe, chú cứ rằng rằng là đòi đi cho được. Thế thì cuối cùng không cản được người đệ tử này, ngài cũng đồng ý thôi, đi thì cho đi. Trước khi đi á là ngài tặng cho chú một bài kệ ha, để làm hành trang trong lúc mà ra đi, chứ không có cho tiền nghe, làm một bậc bài kệ. Cái bài kệ thế này: du tử mạng ba ba, Ngũ Đài lễ thổ pha, Văn Thù chỉ cá thị, Hà xứ Bắc Di Đà. Có nghĩa rằng những chàng du tử lang thang, Ngũ Đài sơn mại mê mang kiếm tầm, Văn Thù vốn ở trong tâm, Di Đà tự tấn chớ tìm đâu xa. Nó đưa cho một cái bài kệ như vậy mà chú cũng không có hiểu nữa, không nhận ra nữa. Xong rồi chú đi qua bên cái núi Ngũ Đài tìm lên núi đó, thì mới lấy bước tìm tới cái núi là gặp một cái ông lão già đó. Chú mới hỏi: thưa cụ sống ở đây lâu chưa? Cái ông lão nói: tôi là người ở đây, tôi sống ở đây lâu lắm rồi, bây giờ chú muốn hỏi cái gì? Cái chú hỏi rằng là: thưa cụ, con có nghe nói là ở trên núi Ngũ Đài có ngài Văn Thù để mà ngài chánh tích mà thuyết pháp của sanh, phải không cụ? Cụ nói: à đúng rồi, ngài Văn Thù thì hiện ở đây, nhưng mà bây giờ ngài là đang là một vị hòa thượng, tức là Đỗ Thuận pháp sư ở bên núi Trung Sơn đó, phải không? Ngài đang hiện thân là một vị hòa thượng đó, mà Đỗ Thuận tức là thầy của chú đó đó. Thế thì quý vị biết rằng là khi mà nghe ông lão nói như vậy, chú lập tức trở về để mà tìm thầy của mình liền. Văn Thù chính là thầy của mình mà không nhận ra, không biết đi tìm Văn Thù ở đâu đó, phải không? Thế thì coi như chú lập tức trở về lại để mà ý kiến thầy của mình, để sám hối, để học đạo. Thế mấy tháng trường cũng trở về lại cái chùa cũ của mình. Quý vị biết là chú mới bước tới chân núi, chú thấy người ở trên núi đông lắm, ở trên cái chùa của mình đó, không? Người ta đông lắm. Chú có hỏi thì có một người Phật tử đó, họ nói rằng: ủa, chứ chú không biết cái gì hết hả? Chú nói: dạ không, tôi lâu nay tôi đi qua bên núi Ngũ Đài cho nên tôi không biết gì hết trơn á. Quý vị biết đi đường bộ xa lắm chứ đâu phải, không? Mà hồi xưa đâu có phương tiện gì. Cho nên là Phật tử mới nói rằng là: chú không biết hả? Ngài Đỗ Thuận, thầy của chú đó viên tịch rồi, cho nên mới có người đến chùa đông như vậy. Chú lúc đó là thả tay rồi, về để mà ý kiến thầy mình, để sám hối, để học đạo. Cuối cùng thầy mình đã viên tịch mất, thấy không? Cho nên cái nhân duyên Phật pháp là như vậy đó. Đến đây quý vị nhớ rằng ở trong tục ngữ có câu gì? Qua cái câu chuyện này, ở trong tục ngữ có cái câu gì nói lên cái ý nghĩa của câu chuyện này? Cũng chưa. Có một câu thôi. Rất là hay. Đúng như vậy. Anh pháp danh gì thưa anh? Nguyên Đức. Hay, rất là hay. Đứng núi này trong núi nọ. Phật chính là trong tâm mình này. Mình đi tìm cầu ngoài, thầy mình chính ở trong nhà của mình. Mình đi tìm thầy ở đâu? Phải không? Cho nên Phật pháp bây giờ ở đây, an trú trong cái tâm của mình, trở về với cái hơi thở, trở về chánh niệm để tìm ra. Phải không? Tất cả những cái ngọn nguồn của chánh pháp nó nằm đâu? Đừng có tìm cầu. thì đến giờ rồi ha, đến giờ rồi nè. Này, trước khi kết thúc mà chúng tôi có đọc bài thơ tặng quý vị. Bài thơ của Vũ Hoàng Chương. Ta còn để lại gì không? Kìa nôn đã lỡ, nọ sông cắt bồi. Lang thang từ độ luân hồi, u minh nẻo trước xa khơi dặm về. Trong ra vẻ thảm bờ mê, nghìn thu nợ chết, bốn bề một phương. Ta vang các bụi bên đường, dù nhơ dù sạch cũng đừng vương gốc này. Để ta trồn một kiếp say, cao xanh liều một cánh tay níu trời. Nói chi thua được với đời, quản chi những tiếng ma cười đêm sau. Tâm hương đốt nén linh sầu, nhớ quê dằn dặt, ta cầu đó thôi. Khi nào ta trở về ngôi, hồn thơ sẽ hết luân hồi thế gian. Một phen đã níu cung đàn, quản chi những tiếng hơi tàn thanh âm. Đó là bài thơ của Vũ Hoàng Chương. Để rồi từ đó quý vị bước lên một bước nữa à. Con tưởng niệm danh ngài vào cuối mặt, thỉnh hình ngài dân ngự giữa hồn con. Độ con qua vô lượng nghiệp chắc chọn, để một phút gặp ngài trong Phật tánh. Đường về cõi Phật rộng bao la, con nguyện cầu xin Đức Phật Đà chỉ nẻo cho con tìm ánh đạo, tránh đường tục rỉ lắm phong ba. Chỉ một phút gặp ngài trong Phật tánh thôi là chúng ta đã hạnh phúc lắm rồi. Trong đây chắc là ai cũng thương Phật hết đúng không? Mình là người học Phật tử, mình là người đi chùa học Phật, ai cũng thương Phật hết. Quý vị thương Phật bằng cái gì? Lấy gì để thương đây? Thương Phật một cách cao cả nhất làm sao? Tu học, đúng. Và thương bằng tức là lấy cái tâm trong sạch của mình để dâng lên Phật, đó là một cái tình thương cao cả, tình thương tuyệt vời. Ngài không biết mình làm gì cho ngài, ngài biểu gột rửa cái thân tâm trong sạch bằng cái gì? Bằng cái dòng nước của chánh chánh pháp. Khi mà cái tâm mình trong sạch thì ngài sẽ nhận cái món quà của mình là mà dâng tặng, phải không? Đó. Cho nên đó là quý vị biết rằng ai mà còn cha, còn mẹ, còn người thân, người thương, cố gắng hiến dâng cho cha, mẹ, người thân, người thương của mình bằng sự có mặt của mình. Mà sự có mặt đó phải là một cái sự có mặt tươi mát. Cho nên cái tặng phẩm lớn nhất của đời người là gì? Là hiến dâng sự có mặt. Cho dù quý vị có dâng xương, dâng thịt, gửi tiền, gửi bạc nhiều cho lắm, nhưng mà cha mẹ của mình, người thân, người thương của mình cần sự có mặt của mình hơn những cái món quà đó. Vâng, thế quý vị cũng vậy. Quý vị có mặt với con quý vị, với cháu quý vị bằng một cái tình thương cao cả của người ông, người bà, người cha, người mẹ, thì đó là cái món quà vô giá mà mình đã dâng tặng. Cho nên tóm lại có bốn công năng của gia pháp mà chúng tôi liệt kê. Thứ nhất, giống như dòng nước sạch có thể phản ảnh lại cái hình bóng của mình, giáo pháp có cái công năng phản chiếu lại con người của chính mình để tìm ra cái lỗi lầm, cái sai trái của mình, để từ đó mình tu mà mình sửa, làm cho nó tốt đẹp, nó tròn đầy. Công năng thứ hai, nước nó có khả năng dập tắt lửa, thì cái ngọn lửa tham lam, sân hận, si mê đang hừng hực cháy trong tâm của chúng ta, chúng ta phải lấy giáo pháp của Đức Phật để mà dập tắt nó bằng nhiều phương pháp, phương tiện. Ví dụ sám hối, trì kinh, niệm Phật, vân vân thiền tịnh. Nào, tất cả những cái pháp môn của Đạo Phật không phân biệt là cao hay thấp, giống như là thuốc chữa đúng căn bệnh mà thôi. Chúng ta cảm thấy có nhân duyên lành để mà niệm Phật, chúng ta hành trì. Chúng ta có nhân duyên của Đức Quán Thế Âm, chúng ta niệm trầm hiệu Đức Quán Thế Âm. Quán Thế Âm, Bổn Sư Thích Ca, Văn Thù Sư Lợi, A Di Đà chỉ là một mà thôi. Đó, tất cả những cái pháp môn, cái môn phái đều đưa chúng ta đi cái chỗ là thanh tịnh tâm mà thôi. Ngoài điều đó ra, chúng ta phải biết rằng có nhiều cái con đường để đi đến thành vương sát, nhưng mà thành vương sát chỉ có một. Có nhiều cái con đường để đi đến chánh đạo, đúng không? Nhiều lối đi khác nhau, chúng ta có thể đi lối này hay lối khác, nhưng mà tất cả cái đích là một. Đó, để cho quý vị biết rằng thiền, tịnh, mật, Hoa Nghiêm, Pháp Tông, Luật Tông, Duy Thức Tông, vân vân được chia ra nhiều như vậy, tùy theo cái trình độ, cái căn cơ của mỗi người, chúng ta có thể lãnh hội được cái gì. Chúng ta phải hành trì cái đó cho đến một cái mức độ cuối cùng. À, đừng đứng núi này trong núi nọ, đang tu tịnh độ ngon lành như vậy, có một sự thông tiếng chư Phật như vậy, nghe đâu nói là mật tông trì chú được nhiều cái phước đức, rồi được bay lên cái này, bay lên cái kia, rồi được coi như là chữa bệnh ngày của mình khác, vân vân, nhảy qua, mà mình không biết rằng mình có căn cơ với điều đó không? Cho nên mình có cái duyên với cái tâm phái nào, mình phải hành trì và mình phải đoạn trừ cái nghiệp chướng bằng cách sám hối, rửa sạch đi nghiệp chướng của mình, thì mình sẽ được an trú trong cái ngọn đuốc của chính pháp. Cho nên trong kinh Di Ma nói sao? Một niệm lóng lặng muôn pháp hiện bày. Một cái niệm của chúng ta trong sạch rồi, muôn pháp sẽ hiện bày ra cho coi. Bởi vì ở trong tâm chúng ta nó đầy dẫy những cái bất an, những cái đau khổ, những cái lo toan, những cái hận thù, cho nên nó không có hiện bày ra cái thực tướng của giáo pháp, thực tướng cuộc đời, thấy không? Đó công năng thứ hai. Công năng thứ ba là sao? Nước á, là nó có công năng rửa sạch khi mà mình dơ, phải không? Khi mình dơ mình lấy nước để mình tắm. Giáo pháp của Đức Phật cũng vậy, có công năng rửa sạch những cái tâm lý cấu uế của chúng ta, những cái tâm lý bất thiện, những cái tâm lý nhiễm ô của chúng ta, để rồi chuyển hóa từ con người phàm phu thành con người thánh nhân, chuyển hóa từ con người đau khổ thành con người hạnh phúc, chuyển hóa một con người bình thường thành một bậc thánh. Công năng thứ tư là khi chúng ta trồng cây, chúng ta cần phải có nước để tưới. Thế thì khi chúng ta đã gieo cái hạt giống bồ đề trong tâm của chúng ta, chúng ta phải dùng cái dòng nước chánh pháp để tưới tẩm, làm cho cái hạt giống bồ đề nó càng tăng trưởng, càng phát triển lên. Vâng, đó là bốn công năng của giáo pháp, phải không? Vì vậy người học Phật phải lấy cái tâm lòng gốc, tịnh độ mà không sinh thì tất dễ bị thối chuyển lại chỗ này. Cho nên gieo cái hạt giống bồ đề, cây bằng cái cây niệm Phật, thì đạo quả ắt được tăng trưởng. Chúng ta phải đáp công thuyền đại nguyện vào cái biển lớn tịnh độ thì Tây Phương quyết định vạn sanh. Cho nên khuyên người niệm Phật chớ cầu có phước báo nhân thiên. Chúng ta niệm Phật mà cầu phước báo nhân thiên chẳng khác nào đem cái viên minh châu vô giá mà đổi lấy sự no cơm ấm áo hàng ngày thì há không hối tiếc làm sao. Vì vậy chúng ta phải nương vào cái dòng nước của chánh pháp để chúng ta cùng nhau nè, cùng nhau nha, đi qua tất cả mọi người hãy đi qua, chúng ta hãy cùng nhau đi qua, chúng ta hãy nắm tay nhau đi qua bên kia bờ giác, đó là con đường vinh quang tối hậu của chúng ta. đi qua bên kia bờ giác, Paramita đảo bị ngã. Gatte gatte Paramita và sam và ra sam gatte Bodhisa. Yết bế bà la tăng yết bế Bodhisattva. Đi nha, tất cả chúng ta hãy cùng nhau đi. Xin cảm ơn đại chúng đã tham dự buổi pháp thoại sáng hôm nay. A Di Đà Phật. Chúng đã chúc đại chúng được an lành hạnh phúc. A Di Đà Phật, xin hồi hướng ha.